Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bị cái già làm chi phối đâu quý vị Phật tử, cái già mình làm chi phối đó. Ví dụ như hồi xưa thì mình ngồi kiết già phải không, ngồi 2-3 tiếng hồ. Còn bây giờ mình ngồi bán già mà ngồi tiếng hồ, xong đó mỗi chân mà nó đau cái đầu gối dữ lắm phải không? Như vậy thì nếu người nào biết điều đó thì chúng ta sẽ quán cái già này là một cái khổ, phải không? Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên hôm nay chúng ta nói về nạn, mà hồi nãy chúng ta nói về có là 8 cái nạn thôi. Một cái người nào muốn đi đến cái đích cuối cùng trên cái đường đạo thì thoát qua 8 cái nạn này thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang nói cái khác cho nó vui hơn một chút, cho đạo tràng của chúng ta dắt chiều cho đừng có lẳng lặng hơn một chút. Có ai coi phim Tây Du Ký chưa? À, coi phim Tây Du Ký rồi không, ai cũng rõ hết không? Nhưng mà chúng ta tại sao chúng ta lại biết rằng á, là bộ phim Tây Du Ký hồi xưa tới nay, cái tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân viết tới bây giờ nó vẫn còn hay, nó hay lắm. Mà biết bao nhiêu tác phẩm mới ra mấy năm cái không ai xem nữa hết, mà phim Tây Du Ký chiếu năm nào cũng chiếu, tháng nào cũng chiếu, mà trước sau gì người ta cũng coi. Như vậy thì nó hay, vậy nên nó hay hay cái chỗ nào. Như vậy thì chúng ta mượn cái bộ phim Tây Du Ký, chúng ta nói về đời của người tu hôm nay với cái đề tài là đường sang Tây Trúc. Đó là đường sang Thiên Trúc đó, mà mình lái lại chỗ Tây Trúc, Tây nghĩa là hướng Tây, là cực lạc một chút, nghĩa là đường sang Thiên Trúc, nhưng mình nói là đường sang Tây Trúc. Tại sao cái bộ phim Tây Du Ký nó lại hay? Tại Ngô Thừa Ân là một Phật tử, và người là một cái người mà nghiên cứu về kinh điển của Phật giáo á. Như vậy thì quý vị á, biết là một người mà muốn tu đắc đạo thì người này phải là thâm nhập kinh tạng không? Phải không? Thâm nhập kinh tạng thì trí huệ mới như hải, phải không? Và lấy cái kinh tạng đó mới đi độ chúng, gọi là tự giác, giác tha. Mà khi độ chúng rộng khắp hết gọi là vát giác hạnh viên mãn. Mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó là Phật đấy. Như vậy thì người nào muốn là Phật thì trước hết phải có kinh. Tất nhiên là trước phải am hiểu kinh, mà muốn am hiểu kinh thì phải đi thỉnh kinh thôi. Phải không? Đi thỉnh kinh mới có kinh, mới có đọc, mới có tụng, mới có hành trì, phải không? Như vậy thì phải đi thỉnh kinh. Mà muốn đi thỉnh kinh về có kinh được á, thì đâu phải là dễ dàng gì đâu. Phải trải qua, hồi nãy quý vị nói là 81 nạn lận. Phải không? Trải qua 81 nạn á. Cái nạn cũng là chữ 81, có 8 cộng lại cũng là 9 á. Cái chữ đó là cái chân âm dài của bên Trung Quốc á, dương là 7, âm là 9, sau chuỗi mình á là 18 hột nè, 8 cộng 1 là 9, 36 tuần trời, 3 cộng 6 là 9, 72 phép của Tài Thiên, 7 cộng 2 là 9, 108 lại của sám hối, 108 hột của sâu chuỗi, cộng lại là 9, 1 cộng 8 là 9 không? Chữ cái số 9 là gọi là âm đức. Nếu ai giữ được cái âm gọi là âm đức thì cái này là dính con số 9, nên số đó là số triết học. Nên là ông hay mà nên là đường Tam Tạng đi cũng gặp là 81 nạn, cộng lại cũng là cái con số số 9 đó đó quý vị. Như vậy thì cái một người mà cái lịch sử là đường Tam Tạng là Trần Quyền Trang là người có thật, là người có thật, lịch sử lại là người có thật luôn chứ không phải là ta đặt chuyện ra đâu. Người này là người của lịch sử có thật. Nhưng mà ngài ở trong chùa lúc mà ngài còn ở trong cái nôi á, rất là nhỏ. Tất nhiên là cái người tu á, là bắt đầu từ cái nhỏ như thế này là biết đạo. Như vậy thì trong sách nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Như vậy thì cái người tu của chúng ta đó là bắt đầu từ những cái thiện mà lúc còn đang nhỏ, mà chúng ta có cái pháp danh là chúng ta bắt đầu từ lúc nào có pháp danh quý vị? Là phải bắt đầu chúng ta từ quy y Tam Bảo không? Như vậy chúng ta quy y Tam Bảo là chúng ta có pháp danh, là tại vì chúng ta được mới sanh ra trong nhà Phật. Còn hồi xưa cha mẹ sanh ra ta thì đặt cho ta cái tên, còn bây giờ ấy là chúng ta có cái pháp danh là chúng ta mới sanh ra trong nhà Phật. Nên chúng ta quy y năm ngoái, năm nay chúng ta mới có được cái một tuổi đạo của cư sĩ thôi. Như vậy thì quý thầy tu nhiều kiếp trước, quý thầy tu 5-10 năm, nên bây giờ những cái người già 7-80 tuổi gặp quý thầy kêu bằng thầy xưng là con, người ta thắc mắc sao già vậy mà xưng mấy người nhỏ vậy bằng con. Là không phải, này không phải xưng theo đời mà xưng theo đạo. Tại vì quý thầy á là sanh ra trong đạo mấy chục tuổi rồi, còn tôi mới sanh ra 1-2 tuổi. Dĩ đứa bé 1-2 tuổi kêu ông già mấy chục tuổi bằng cái gì xưng gì, phải không? Phải xưng con chứ. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa nói cha thì già mà cha thì là trẻ mà con thì là già. Chỉ Đức Phật Thích Ca thành đạo mới có 31 tuổi thôi, nhưng mà ông già kêu Đức Phật Thích Ca bằng cha, xưng là con. Tại vì Đức Phật Thích Ca có 3 A Tăng kỳ kiếp tu ở trong đạo rồi, còn ông già này giỏi lắm là dài kiếp là cùng mà, nên không xứng đáng là cháu, đừng có nói là con. Nếu theo tuổi đạo á, như vậy là xưng con, là xưng con như vậy, xưng con theo pháp của Phật, xưng con theo đạo. Như vậy á thì lúc mà chúng ta mới sanh ra trong đạo á là chúng ta phải có thiện tâm. Mà thiện tâm á, cái cảnh nào gọi là cảnh thiện, cảnh nào cảnh tịnh độ? Phải ơn chùa không? Phải không? Chứ nếu mà ngoài đời ai nói là cảnh thiện bao giờ, phải không? Đời nó gọi là thế gian, có chữ gian có chữ thiện không? Đã gọi là gian rồi, gian dối rồi mà sao có chữ thiện được? Nên bắt đường Tam Tạng mới chút xíu thảy vô chùa. Ý đáng lẽ lớn lên mới xuất gia đi tỉnh tinh đâu có sao đâu, phải không? Nhưng ông bắt thảy tước vô chùa rồi, mới nhỏ xíu là gì, là mới sanh ra trong pháp phải vô cảnh chùa là cảnh của tịnh độ trước, phải không? Để giáo dục có nghĩa là mình thiện tâm mới sanh ra, người ta mới gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mà nhà Phật xuất phát từ cái tâm thiện. Nếu mà ai không có tâm thiện tu không được, tại vì tu đắc sơ thiền á thì phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Vì muốn có tâm thuần thiện nên chúng ta phải bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta phải nhẫn nhục, tiêu hạnh, từ bi, mình có cái tâm thuần thiện. Như vậy thì chúng ta đi thỉnh kinh để thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Mà chúng ta sanh tử luân hồi lộn lạo bởi gì? Phải bởi vô minh không? Phải không? Mà có trí tuệ thì nó diệt đi vô minh, phải không? Vì vậy thì chúng ta phải thâm nhập kinh tạng thôi. Mà muốn có thâm nhập kinh tạng cho ta và cho mọi người đi độ sanh thì phải trên bước đường đi thỉnh kinh thôi. Vậy thì cái người đi thỉnh kinh, người thì thể hiện cái gì? Là người phải có tâm và thân, phải không? Phải không? Tâm và thân, vì người ta gọi là hồn và xác á, người có tâm và thân. Như vậy thì một người như vậy chúng ta trẻ ra con người, cái thứ nhất á là cái ý, phải không? Cái thứ hai nữa là cái niệm, cái ý là cái tưởng á của mình á, cái thứ hai nữa là cái niệm, là cái vọng niệm nó bộc lên á, bộc phát lên. Cái ý và cái niệm mà gom chung nó là ý đấy, nhưng mà gom chung mà người ta tách nó ra là cái ý tưởng và cái niệm mình khởi. Hai cái là thuộc về cái tâm của chúng ta. Còn cái ngũ dục á là ham danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, ta tách ra. Còn cái chân tâm của chúng ta nữa là tách ra. Còn cái tánh mà thanh tịnh của chúng ta nữa chúng ta ngộ cái tánh thanh tịnh ở dưới thế gian, chúng ta tách ra cộng lại hết trơn, đó là một con người. Vậy thì các con người này đi thỉnh kinh của Phật để làm gì? Để cầu làm Phật. Như vậy thì con người này phải thâm nhập vào trong kinh tạng đó, thì phải thể hiện qua tất cả các cái đó. Như vậy thì con người này mới cắt ra thành những con người. Như vậy thì con người này đi thỉnh kinh là Trần Quyền Trang, mang cái tâm thiện đi đi thỉnh kinh. Có nghĩa là Trần Quyền Trang chính là vai trò của tổng hợp tất cả các cái vị đó. Nhưng mà tâm đương thiện lấy lên làm đầu, có nghĩa là quay về với chân tâm, tâm chân thật. Vậy thì cái mà lớn nhất mà có khả năng mà để tính toán hơn thua, có khả năng lên trời xuống địa ngục. Vì cái gì dẫn mình lên trời xuống địa ngục? Ta nói là ác cũng do tâm dẫn đầu phải không? Thiện cũng do tâm dẫn đầu. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, chứ lên thiên đường cũng tâm ấy tạo ra phải không? Như vậy thì người ta gọi là tâm viên. Tâm thì nó hay sao? Nó lúc nghĩ đầu này, lúc nghĩ đầu kia. Viên là gì quý vị biết không? Viên là con vượn, tức là con khỉ phải không? Tâm viên nó nhảy đi đầu này, nhảy đi đầu kia. Nếu tâm chúng ta thiện thì chúng ta lên trời, mà tâm chúng ta ác thì chúng ta xuống địa ngục. Vì tâm mà lên trời, xuống địa ngục được, lên trời được. Mà trong kinh Phật dạy, một người nào xuống đi qua các cảnh giới khác được là chỉ có thứ nhất là nghiệp lôi, cái thứ hai nữa là phải có thần thông không? Vì tâm chúng ta vừa mang nghiệp mà vừa mang thần thông. Như vậy thì qua thể hiện nhân vật đó, nhân vật Tôn Ngộ Không. Vậy thì cái tâm của chúng ta là cái ý của chúng ta đó, là căn ý. Thì cái căn ý này không ai sanh ra nó cả. Nên Tôn Ngộ Không sanh ra từ cục đá, không có cha mẹ gì sanh ra đó. Từ vô thủy mà. Vô thủy nghĩa là không có cha mẹ. Không có cha mẹ thì từ cục đá sanh ra. Từ cục đá sanh ra nên ổng lên thiên đình. Ổng loạn được trên thiên đình. Và ổng lấy được cái thần thông đó quý vị. Ổng có được thần thông. Thì cái ý của chúng ta, nếu mà chúng ta kiểm soát được cái ý theo quán cái sổ tức, thì lúc đó chúng ta xuất hiện được cái thần thông. Nên cái tâm của chúng ta nghiệp dẫn xuống địa ngục, và có thần thông đi lên được ở trên thiên đàng luôn. Như vậy thì duy ngã tâm này nè, là cái ngã độc tôn luôn, có nghĩa là làm tề thiên đại thánh luôn, nghĩa là trên trời làm xiếp sòng ở trên trời luôn, là do tâm của chúng ta đó, là tâm viên này, là tâm con vượn á, nó nhảy tới nhảy lui vậy mà nó có khả năng lên tới cõi trời. Nghĩa là nó suy tưởng, nó suy tưởng